Bổn Sư Thích Cao Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, quý Phật tử, hôm nay là một buổi nói chuyện trước khi tề mãn vào thất. Hôm nay thì hội đủ hết toàn các quý thầy cũng như tất cả Phật tử hiện diện ở đây, thì tạm gọi là một cái buổi tạm chia tay. Để rồi mỗi người chúng ta tạo dựng một cái sự nghiệp của riêng mình. Ví dụ như quý Phật tử ở ngoài, lúc mình chưa biết đạo thì mình tạo một cái sự nghiệp của thế gian, nghĩa là tạo của cải, vật chất, sự nghiệp con cháu, vân vân. Đó là sự nghiệp của thế gian. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu đạo, tu hành, thì sự nghiệp của chúng ta là gì? Thì cái câu quý Phật tử hay nghe nói đó là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp. Thì nếu mà cái người nào mà trí tuệ dồi dào thì đây gọi là cái người đó là giàu có. Người nào mà trí tuệ mà ít á, yếu á, sơ sơ á, thì đây gọi là nghèo nàn. Thì đối với đạo là như vậy, chứ không có phải là bữa nay mình sắm được chiếc xe lắc xịt là mình giàu, còn cái người chạy chiếc xe thường thường rẻ rẻ thì đó là nghèo. Không có, trong đạo thì tính khác. Thì như vậy đó, là đời với đạo thì nó khác nhau. Thì khác khác nhau thì như vậy cái nào là cái chân thật hơn à? Đạo, phải không ạ? Nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là cái lâu dài thôi. Còn của cải, vật chất, thế gian, nó thuộc về của năm nhà. Của năm nhà tức là của giặc cướp, của con bất hiếu, của đất nước, gió lửa, rồi của nhà vua. Thì như vậy đó, là cái mình tạo đó nó thuộc về những cái đó, có thể cướp mình bất cứ lúc nào. Cho nên còn cái trí tuệ đó thì không thể nào mà mất được. Cho nên vì vậy đó là ở mỗi chúng ta đều phải xây dựng một sự nghiệp. Là người con Phật là phải có sự nghiệp. Sự nghiệp đó chính là cái trí tuệ, gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình. Cho nên vì vậy đó, người ta nói là quý thầy là nghèo mạt rệp, nhưng mà cũng có thể nói là giàu vô tận. Nghĩa là người nào mà phát huy được trí tuệ của mình, đó là giàu có. Cho nên chính vì vậy đó mà hôm nay tề mãn cũng đi xây dựng sự nghiệp của mình. Đó là sự nghiệp, đó chính là cái trí tuệ. Thì ban đầu thì khi mà lên thiền viện Bảo Trơn, tức là lên trên núi này, thì với cái mục đích ban đầu là để thực hiện cái hoài bão của mình, thì cùng với quý thầy về đây để cùng nhau tu học ở trên núi, để mà tu hành thôi. Thì đó là cái phương châm, cái hoài bão mà khi rời khỏi thiền viện Bồ Đề thì tề mãn cũng nói như vậy. Nhưng mà trải qua thời gian, tức là gần 8 tháng, thì lên trên núi này thì thấy xây dựng rồi làm đủ việc, tổ chức khóa tu, tổ chức lễ lọc Phật đản, Phu Lan, vân vân. Cho nên là cũng có nhiều quý Phật tử cũng thắc mắc, nói là ông nói ông lên núi ông tu mà ông làm đủ thứ. Thì như vậy đó, là giống như là trái với cái hoài bão. Nhưng mà trong thực tế đó thì nó có một cái cuộc sống là đương nhiên là như vậy. Gọi là nó nói là nhà cửa mà nó vững chắc rồi đó thì mình mới tu được. Tức là ta nói an cư lạc nghiệp đó, tức là phải ổn định rồi thì mới lo được cái sự nghiệp của mình. Thì như vậy tạm thời mình chia ra ba cái giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là lập chùa, tức là mình phải thành lập một cái thiền viện trước, sau đó thì mới dựng chùa. Thì bởi vì ở đây thì mua một cái căn nhà thì phải sửa chữa, từ một cái căn nhà mà biến thành ra một cái chùa đó, thì như vậy đòi hỏi là mình phải sửa chữa. Quý thầy cũng như Phật tử cũng góp công vào để mà xây dựng trở thành cái đạo tràng mới tu. Thì đó là giai đoạn dựng chùa. Thì bây giờ giai đoạn thứ ba là giai đoạn gì? Là giai đoạn tu hành. Cho nên vì vậy mà ở đây Thiền viện Bảo Trơn sẽ tổ chức tu hành hàng năm, thì có hai khóa tu học cho quý Phật tử. Ngoài ra dành trọn thời gian để cho chư tăng ở nơi này có cái chỗ mà chuyên tu. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Thì như vậy cái việc làm này thì cũng được thưa trình qua chư tôn hòa thượng đã chứng minh cho cái việc làm của quý thầy ở đây, thì cũng thông báo cho quý vị Phật tử biết. Thì như vậy đó là thiền viện thì sơ khởi thì mới thành lập, cho nên vì vậy đó ở đây mình chỉ tổ chức được thiền viện tăng thôi, chưa tổ chức được thiền viện ni. Cho nên vì vậy đó là thấy quý cô hơi thiệt thòi một chút. Bởi vì là cái ngày xưa đó là thời Phật còn tại thế đó, thì khi mà bà Mahapasa Ba Đề cùng với tùy tùng gần 500 người để đến để xin Phật xuất gia, thì khi mà xin Phật xuất gia thì Đức Phật từ chối, như là Đức Phật không cho. Mà Đức Phật biết là thí dụ như bây giờ là biết là mấy cô đó là đi đến thành Xá Vệ, thì Ngài chuyển tăng đoàn qua bên thành Câu Thi, ví dụ vậy đó, cứ né vậy đó. Nhưng mà quý cô đó, tức là bà Mahapasa Ba Đề cùng 500 người tự cạo tóc đắp y và tha thiết là đi Phật đi chỗ nào đi đến chỗ đó để mà xin xuất gia. Thì Đức Phật từ chối nhiều lần, thì Ngài A Nan mới thắc mắc là bà Mahapasa Ba Đề là cái người mà đã từng là giúp cho thái tử là Ngài lúc mà còn ở trong vương vị đó, thì từ nhỏ đến lớn một tay bà nuôi không à, cái công ơn lớn như vậy và lại cộng với cái tâm mà tha thiết tu hành, tại sao Ngài không nhận cho xuất gia? Thì Đức Phật mới nói đó là thực tình là Ngài đã trả ơn rồi, nghĩa là Ngài đã giúp bà quy tam bảo, thọ trì ngũ giới và hướng bà đến cái con đường thánh thiện, thì như vậy gọi là trả ơn. Một mặt khác đó là vẫn là một cái khó khăn của Đức Thế Tôn. Ngài bây giờ là cái giáo đoàn tăng chưa có ổn định, mà bây giờ nhận thêm cái giáo đoàn ni đó, thì như vậy đó là làm sao mình chứa. Mà ni á, thì thực tình mà nói đó, nói thì mình nghe thì nó hơi nhột một chút, nhưng mà ni á, thì thực tình là rất là khó độ chứ không phải là dễ độ. Bởi vì đó là mấy thầy bên tăng đó là hiểu tâm lý của tăng nhiều hơn, còn người nữ thì rất là khó hiểu, mà tâm lý người nữ rất là phức tạp. Cho nên như vậy đó là việc độ ni thực tình rất là khó khăn. Mà cái thời bấy giờ lúc đó Đức Thế Tôn á, là chư tăng là đi gọi là đi khất thực chỗ này đi khất thực chỗ kia, cho nên là đâu có ở một chỗ cố định. Rồi ở tịnh xá thì cũng rất là đông quá, thì làm sao mà có chỗ, mà chỗ ni là phải kín đáo, phải đầy đủ thì mới có thể sinh hoạt được, mà cũng không thể nào sống chung với chư tăng được nữa. Bởi vì đó là sống mà chung với chư tăng đó là có hai việc nó xảy ra: gần lâu quá đó thì sanh tình, mà rồi nếu không sanh tình thì sanh tật. Thì sanh tật nghĩa là rồi sân si phiền não rồi đau khổ cũng không tu được nữa. Cho nên vì vậy đó là phải có cái giáo đoàn ni, phải có cái chỗ ni riêng, thì như vậy đó thì mới có thể là giúp đỡ cho chư ni tu học được. Thì sau đó thì Đức Phật chấp nhận cho ni đoàn, mà chấp nhận cho ni đoàn là một cái sự khó khăn. Cho nên vì vậy mới lập tịnh xá ni riêng biệt, mà không được xa chư tăng quá, mà cũng không được gần quá. Bởi vì xa quá thì nhiều khi bị người ta ăn hiếp làm sao, mà gần quá thì cũng không được. Cho nên chính vì vậy đó nó trở thành cái vấn đề rất là phức tạp. Trở lại cái vấn đề thiền viện Bảo Trơn, thì quý vị Phật tử thấy đó là ở đây mình chỉ có thể là cho ni, thì vấn đề rất là khó khăn. Cho nên là chỉ trước nhất mình mới thành lập giáo đoàn tăng trước, là chư tăng trước, thì sau này thì cái môi trường hoàn cảnh nó thay đổi, thì lúc đó đó mình mới có thể là được cái sự cho phép của chư tôn và thượng và lúc đó ở đây thì có thể là giúp đỡ cho chư ni là có cái khu riêng biệt, thì như vậy đó là quý cô mới yên tu được. Chứ còn không á, là không phải là mấy thầy không có từ bi, nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình cho chư ni là quý Phật tử nữ mà ở lâu đó, mà ở chung một chỗ đó, thì lâu ngày đó bản thân quý Phật tử cũng tu không được, bản thân quý cô tu cũng không được nữa, mà rồi chư tăng đó thì cũng cảm thấy sinh hoạt cũng không được tự nhiên nữa. Giống như là ở thiền viện Trúc Lâm Tăng, Trúc Lâm Ni á, là chư ni và chư tăng riêng biệt, tức là có thể nói là sống 3 năm trong đó mà có cũng không biết là ai nữa. Tức là nhiều khi gặp mấy cô là cũng giống như là người xa lạ, cũng không có biết, tại vì không bao giờ gặp hết. Có tách riêng vậy, sinh hoạt riêng, ăn riêng, sinh hoạt riêng hết, chư tăng sinh hoạt riêng, thì như vậy mới có thể tu được. Cho nên vì vậy đó là nó trở thành cái vấn đề mình nhìn nó mới á, thì mình thấy giống như là mình ai tu hành thì cũng tốt, nhưng trong thực tế đó mà giáo hóa là cũng phải là phải đủ phương tiện mới giáo hóa được, còn mình không đủ phương tiện á, thì từ từ. Cho nên vì vậy đó là quý cô với quý Phật tử thì cũng chịu khó, thì ở xa quý cô với Phật tử thì có cái tấm lòng lên thiền viện á, thì rất là khó khăn, nhiều khi đi xe bus xuất quầy, quý cô lớn tuổi không có thể lái xe nữa, cho nên đây thực tình là khó khăn. Tuy nó khó khăn nhưng mà quay ngược lại dòng lịch sử á, thì quý vị thấy đó, ngày xưa người ta cầu đạo là khó vô cùng, giống như vua Trần Nhân Tông mà quý vị bây giờ mà lên trên núi Yên Tử đó, mà đường đi có cáp treo, có thể là lên cáp treo tính Hoa Yên là nửa núi rồi đó, nhưng mà biểu từ Hoa Yên mà đi lên Chùa Đồng á là đi không nổi, đi nửa đường là thối lui à, mặc dù bây giờ là họ làm bậc cấp rồi hết mà đi không nổi. Mà ngày xưa đó là vua Trần là chưa có làm đường gì hết, rừng rậm rạp mà vẫn lên trên đó mà tu hành, mà khi đi giáo hóa ngài đi bộ lội xuống từ trên núi xuống mà đi giáo hóa, rồi từ cái đỉnh núi này đến lúc ngài gần tịch ngài đi bộ qua bên ngọn Ngọa Vân để mà thị tịch. Mà Ngọa Vân á thì lúc đó thì khi mà ra Hà Nội đó thì quý thầy lên trên Yên Tử mà lái xe qua Ngọa Vân 2 tiếng đồng hồ nữa. Thì quý vị Phật tử thấy là cái đoạn đường rất là xa trăm chênh đó, tức là vì cái tâm tha thiết, cái chí cầu đạo, thì vậy thì dù cho có khó khăn cách mấy mà vẫn làm được. Nhưng mà mình thấy đó là mình nghĩ nhiều khi mình nghĩ khó khăn là chi, ví dụ như mình đâu cần khó khăn thì mình cũng có thể làm được, nhưng mà cái mà dễ dàng mà đạt được đó, thì mình lại xem thường. Cho nên vì vậy người xưa là họ cầu đạo tâm tha thiết chí thành, cho nên dễ thành tựu được việc lớn. Giống như tổ Huệ Khả đó là dễ dàng thôi, câu pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma là ai nói cũng được, giờ mình nói cũng được, nhưng mà tổ Huệ Khả nghe một câu nói liền đốn ngộ. Ngài chỉ nói một câu đem tâm ta ăn cho, nói con tìm tâm không được, nói ta đã an tâm cho con rồi, thì vậy ngài nghe nói đốn ngộ. Còn mình nghe ngàn lần triệu lần mà mình không thể nào ngộ được, thì mới thấy được cái ngài đã thể hiện một cái chí sắt đá đứng dưới tuyết là nó ngập lên cả đầu gối mà không sờn lòng, không ngã quỵ, hết lòng cầu đạo chí thành, thì vậy mới thành tựu được. Thì như vậy đó là cái chí thành cầu đạo đó là không phải là vì chùa viện, không phải là vì tam bảo, mà vì để rèn luyện cái khả năng, cái trí tuệ của mình, và cái có thể lãnh hội được cái chân lý. Cho nên vì vậy đó là dù khó khăn một chút, nhưng mà quý cô quý Phật tử cũng cố gắng vượt qua. Thì hàng tuần thì thứ bảy lên rồi nghỉ một đêm, rồi sáng ra sinh hoạt tụng kinh tọa thiền với quý thầy. Thì như vậy đó là cũng viên mãn, ủng hộ cho quý thầy. Bên trong thì quý thầy cũng cố gắng nỗ lực tu hành, thì cái duyên chưa đủ thì mình cố gắng nỗ lực tu hành thì sẽ thành tựu được. Mai hậu thì thiền viện sẽ phát triển hưng thành, bởi vì đó là tất cả chúng ta ai cũng có đồng một cái tâm nguyện là có một cái thiền viện chuyên tu, quý thầy tu rồi quý Phật tử cùng tu, bớt những cái thị phi, bớt cái sự tranh chấp, tu đúng chánh pháp, tất cả mọi người đến vào thiền đường được an lành, đặt chân vào đức thiền viện giống như đặt chân vào cõi tịnh độ. Thì như vậy đó, đó là cái tâm nguyện và cái tâm quyết của tất cả mọi người, và cũng là cái hoài bão của quý thầy. Mong là quý Phật tử cùng quý thầy xây dựng bồi đắp để thành tựu một cái thiền viện nó viên mãn. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà mình mới thấy là cái chỗ tu hành nó thiết thực là cái thành tựu sau này, phải không? Thì như vậy đó là còn một cái vấn đề mà Tề Mạn muốn nói ra, đó là cái vấn đề mà lục hòa đó. Thì đối với nhà đạo đó thì có một cái tinh thần gọi là lục hòa, nghĩa là lục hòa hợp đó. Thì như vậy đó là sáu điều mà nếu mà một cái tổ chức nào mà nó thiếu đó thì như vậy đó tổ chức đó sẽ không thành tựu được. Cho nên quý vị Phật tử thấy đó, ngày xưa đó là ông bà mình là đi 3 tháng bằng bây giờ đó là mình đi chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Thấy không ạ? Bây giờ mình cần cái gì đó, những tiện nghi rất là khoa học và phát triển, cái gì nó cũng phát triển hết, là bởi vì là ở trong đó có cái sự hòa hợp mới có thể thành tựu được, có sự cộng tác với nhau mới có thể thành tựu được. Thấy không ạ? Còn nếu mà không có sự cộng tác không thể thành tựu được. Bên cạnh đó đó là có những cái phần tiêu cực, cho nên rồi phe này chống phe kia chống phe nọ, rồi từ trong cái gia đình đến cái xã hội, nên vì vậy đó là nó cũng mất đi cái tính hòa hợp, cho nên mới có những cái chuyện nó xảy ra. Thì sáu điều hòa hợp này, điều thứ nhất gọi là thân hòa đồng trụ, nghĩa là mình sống một cái cộng trú ở một cái nơi thì mình phải có một cái sự hòa hợp với nhau, tức là mình phải quên đi cái bản thân của mình để mà hòa hợp với cái người khác. Nhưng mà trong thực tế đó là cái điều này đó là rất là khó làm. Ví dụ như là bản thân cái cơ thể của mình không đi, mình thích ăn ngọt, nhưng mà khi mình ăn ngọt vào đó thì nó lại cao đường, đúng không hả? Rồi bây giờ những cái vị đắng mình đâu có thích, nhưng mà nếu mà không uống những vị đắng vào đó thì mình không thể nào hết bệnh được. Rồi mình ăn ớt thì nó ngon, tức là nhưng mà nó làm cho gan mình nóng. Uống rượu thì cũng ngon mà cũng làm cho gan, hút thuốc thì lại bị phổi. Cho nên là tất cả những cái tạng này, mình nó lợi cho cái tạng này, nó lợi rồi nó lại hại cho cái tạng khác. Nghĩa là trong cái cơ thể của mình là nó luôn luôn là nó có lợi có hại, nó tùy theo những cái thức ăn, những cái thèm muốn, hay là cái tạng này thích hợp, cái tạng kia lại không thích thích hợp. Nói cái tâm lý của mình á, lúc mình giận, lúc mình vui, lúc mình buồn, như vậy tâm mình cũng không hòa hợp được, thân mình cũng không hòa hợp được. Quý vị Phật tử biết tại sao không hòa hợp không ạ? Bởi vì mỗi cái nó có cái tính riêng hết. Mỗi cái cơ quan trong cơ thể mình có cái tính riêng hết. Mỗi cái tâm thức của mình á đều có cái tính riêng hết, mà nó mất đi cái sự chung, mỗi vọng tưởng nó đều sai biệt. Giống như trong một cái gia đình đó, người ở ngoài đời người ta nói đó là vợ chồng gọi là tâm đầu ý hợp đó, gọi là vợ chồng được hạnh phúc. Còn vợ chồng mà không có tâm đầu ý hợp đó, là không hạnh phúc. Thì vậy mình sống trong một cái cộng trú tăng đoàn, quý thầy cũng như quý Phật tử, làm sao hòa hợp được? Sở dĩ mà đối với giáo lý của đạo Phật đó, là Đức Phật sống trong giáo lý của đạo Phật luôn luôn là có sự hòa hợp. Sở dĩ mà làm được như vậy đó là chúng ta cùng chung. Cái cùng chung cái gì ạ? À? Cùng chung một cái dòng sữa pháp. Phải không ạ? Và một cái điều cùng chung nữa là máu của chúng ta cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Và cùng chung một cái lý tưởng, nghĩa là giác ngộ và giải thoát. Phải không ạ? Và cùng chung một cái khuynh hướng, nghĩa là bỏ hết tất cả danh lợi, xem danh lợi của cải vật chất như đôi dép rách. Cùng chung một mục đích là giác ngộ và giải thoát. Cho nên vì vậy đó là mình có cái điểm chung đó, cho nên là mình phải hòa hợp. Nếu mình không hòa hợp đó, tức là mình đã đánh mất đi một cái tinh thần của người Phật tử, đánh mất đi một cái tinh thần của Tăng và Ni. Cho nên vì vậy đó là phải có cái sự hòa hợp thì nó mới đúng nghĩa. Cho nên đó thì lẽ ra đó là mình phải thương và giúp đỡ nhau nhiều hơn mới là cái đúng nghĩa. Cho nên đó là có cái câu chuyện mà vào cái mùa mà gần đông đó, là quý vị thường hay thấy là ở trên trời là có một cái con vịt đó mà nó bay về phương Nam, tức là về cái vùng ấm đó. Thì nó có thể là nó bay hình chữ nhất, hoặc là nó bay cái hình chữ V, tức là cái hình xén như vậy đó. Thì những nhà nghiên cứu họ thấy đó là khi mà một cái con vịt mà nó bay trước á, thì cái phía sau nó thì sẽ có một cái lực hấp dẫn. Thì những cái con vịt mà nó bay sau lưng á, thì như vậy đó thì nó bớt được nửa lực. Cho nên là những con vịt này nó bay ngày bay đêm mà nó không nghỉ, mà nó cứ bay khi nào đến mục đích nó tới thôi, nó ngộ như vậy đó. Mà có một điều ngộ nữa là cái con vịt mà bay đầu đó, đến khi mà nó mệt rồi đó thì nó bay thụt lại, thì coi con phía sau á là nó bay lên. Rồi một có cái điều á nữa đó là tất cả những con vịt nó bay đó là nó đều la lên, nó la quát 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 vậy đó, gọi là một cái sự cổ vũ tinh thần đó, để cho cái con vịt mà bay đầu đó là phấn chấn mà để bay đầu tiên thủ lĩnh đó, để mà dẫn nguyên cái đoàn. Mà cái sự thay phiên như vậy rất là hòa hợp. Thì như vậy đó là cái sự mà tương thân tương trợ lẫn nhau thì mới có thể thành tựu được. Đó là ví dụ như bây giờ là quý vị là ở đây là ở trên núi thì cũng ít Phật tử, mà quý vị Phật tử là nhiều người biết nấu ăn lắm ha. Ví dụ như là bữa nay đó là cô này nấu, thì ngày mai thì cô khác nấu, thì chị tới thì cô kia nấu. Ví dụ mỗi người đều có cái khả năng như vậy, nhưng mà cái người nào nấu thì mấy người kia phụ ha. Rất hòa hợp, không có chuyện gì hết. Nhưng mà mình nhiều khi cũng hay có một cái người kia nấu cái mình chê đó, cho nên cái người nấu cảm thấy nhột ruột cái là giận đó. Rồi cái là cứ nói qua nói lại vậy đó, thì như vậy là mình thiếu cái tinh thần gọi là cổ vũ đó hả. Mình cứ cổ vũ dù họ nấu ăn ngon hay dở, miễn có lòng là được, mà cứ chia ra nấu như vậy không có gì trở ngại hết. Thì vậy năm Phật tử, ba Phật tử mà cũng hòa hợp, chứ nhiều khi có bốn người chia ba phe là thua rồi đó. Thì như vậy là mình bị cái trường hợp đó nó xảy ra. Cái điều đó là cái điều dở, cái điều mà mình thấy là mình là những người con Phật, là mang cái hạt giống từ bi, mang cái hạt giống trí tuệ, tức là cùng chung một cái lý tưởng, mình quyết lòng để mà giác ngộ giải thoát, không hả? Giống như cái chuyện mà tất cả quý Phật tử ai cũng muốn là lên núi để mà tu hành, không hả? Nhưng mà lâu lâu cái quý vị Phật tử quên lên núi, cái mình quên cái chuyện tu hành mà lại nghĩ đến cái chuyện khác, thì cái điều này dở lắm. Ví dụ như bây giờ mình mừng, ví dụ có ai nấu thì mình cảm thấy khỏe nữa. Thực ra không có phải là mình khỏe để mình được ăn không, mình khỏe không phải vậy. Tức là mình nghĩ là họ nấu thì mình giúp, thì xong rồi cùng nhau nấu, cùng nhau ăn. Rồi mà cái vấn đề mục đích chính là cái vấn đề tu hành, thì như vậy cảm giác khỏe lắm. Còn nếu mà mình không nhận ra được cái mục đích chính đó, thì tự nhiên là mình bị phiền não. Nhiều khi mình bị phiền não những cái chuyện nó vô lý dữ lắm, mà mình cứ phiền não. Cho nên vì vậy đó là cái điểm dở của mình. Cho nên mới nói là cái câu ca dao người ta nói là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung vàng, đó là mình phải có một cái tình thương đạo vị. Dù là bí khác, bầu khác, dù là mọi người đều khác nhau, có cái tập khí khác nhau, có cái nghiệp tập khác nhau, nhưng mà chúng ta cùng một cái lý tưởng, không ạ? Đau khổ như nhau và có Phật tánh như nhau, cho nên như vậy luôn luôn tôn trọng và thương yêu lẫn nhau, đây chính là gọi thân hòa đồng trụ đó. À, cái thứ hai nữa là khẩu hòa vô tránh, tức là nó là tránh, ở đây gọi là tranh đó, tức là cái lời nói của mình đó, khi nói chuyện với nhau tránh cái sự tranh cãi hơn thua, không hả? Nhiều khi mình hay có cái bệnh gọi là cái tự ái đó, mình nói thua người ta thì cảm giác mình bị quê dữ lắm. Cho nên khi mà người ta nói một câu đó là mình phải nói một câu, nhưng mà đó là mình càng nói nhiều chừng nào đó mình cảm giác thắng đó, nhưng mà người bên ngoài đó thì cảm giác mình thua. Cho nên lúc mà Phật đi khất thực đó thì ông Bà La Môn đi theo chửi Đức Thế Tôn, bởi vì ngài đến vùng đó giáo hóa hết những Bà La Môn đều theo Đức Phật hết, cho nên ông là quá chủ, cho nên ông ghét lắm, cho nên ông đi theo ông chửi Đức Thế Tôn, chửi thậm tệ, mà Đức Thế Tôn vẫn an nhiên ngài đi một cách rất là tự tại khoan thai, mà mình nín chừng nào đó, Đức Phật nín chừng nào đó thì ông lại bực chừng đó, ông lại chửi nhiều chừng đó. Thì chửi đã rồi đến lúc đến gốc cây Đức Phật ngồi xuống, thì ông Bà La Môn mới hỏi: này cụ Đàm, bộ ông điếc hả? Nói: ta đâu có điếc đâu. Vậy ông chẳng nghe ta chửi sao? Nó nghe chứ, tại sao ông không trả lời? Thì Đức Phật mới nói đó là: thắng người người quán, thua người ngủ không yên, thắng thua đều bỏ hết, như vậy mới ngủ yên. Thì như vậy đó, là bây giờ mình lễ Đức Thế Tôn là lễ cái hạnh đó. Trên cái công đức mình nó tăng trưởng khi mà mình biết nhẫn nhịn. Đó là một cái lời nói của người ta là hơi khó nghe một chút, mà mình vẫn nhẫn nại mình nghe, hay là mình lặng lẽ mình đi chỗ khác, tránh cái sự xung đột. thì như vậy đó là khẩu hòa vô tránh. Chứ còn mà mình nói ra nhiều khi là không phải có lời thường nữa, nhiều khi người ta nói một câu, nhiều khi mình lại nói một câu nặng hơn nữa, tức là khiến cho người khác đau khổ. Thế như vậy mình làm cho người khác đau khổ, tức là mình tạo một cái nghiệp bất thiện. Mình làm cho người khác hoan hỷ, tức là mình tạo cho một cái nghiệp thiện. Nhưng mà mình bị cái là mình bị tham sân si, mình bị phiền não, trên vì vậy cái ngôn từ của mình đó mình không có thể nào mà gìn giữ được. Trên vì vậy đó là trong luật mới nói là phủ tại khẩu chung đó, sở dĩ chảm thân do kỳ ác ngôn, tức là giống như cái búa ở trong miệng đó, mà sở dĩ mà giết mình đó là do những cái lời ác, tức là những cái lời nói đó là khiến mình đọa vào trong cảnh giới khổ, những cái lời nói đó là khiến cho mình là đọa lạc. Cho nên vì vậy người ta nói là chim khôn đó thì kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, không ạ? Cái người khôn là nói cái tiếng rất là dịu dàng. Vì vậy đó là ở trong nhà Phật mình có một cái gọi là ái ngữ đó, tức là dùng cái lời nói mà ái ngữ, tức là lời nói rất là dịu dàng. Cho nên có nhiều người nói lên chùa ông thầy nói chuyện nghe ngọt lắm, không có phải nghe ngọt mà tự vì dùng cái lời nói đúng chánh pháp, lời nói rất là từ tốn, cho nên chứ không phải là nó ngọt, chứ không phải là dụ, mà không có phải là cái chỗ chính là dùng cái ngôn từ gọi là ái ngữ đó để làm chi, để và khiến cho người ta phát tâm. Cho nên bởi vì đó là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là ba cái báo, phải không ạ? Tăng là có luôn tăng ni đó. Cho nên đó, vì vậy đó là mình á mà đại diện cho Phật, đại diện cho pháp, mà mình thể hiện một cái tư cách, cái phẩm hạnh, cái lời nói mà khiến cho người ta thối tâm thì như vậy là tội ai à? Tội ở tăng ni, tội ở mấy thầy. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý Phật tử tiếp xúc, hay là quý Phật tử, quý thầy, quý cô mà tiếp xúc quý Phật tử đó, mà nếu mà dùng một cái lời nói khiến cho quý Phật tử phát tâm á, thì đây cũng tạo một cái công đức, phải không ạ? Khiến cho quý Phật tử kính tin Tam Bảo thì như vậy đó là đã tạo cái công đức gọi là giáo hóa chúng sanh rồi. Chứ không có cần là phải ngồi tòa thuyết pháp gọi là giáo hóa chúng sanh. Đây gọi là khẩu giáo, thân giáo và ý giáo đó, tức là cái cách giáo hóa nó khác vậy. Nhưng mà nếu mà quý thầy, quý cô mà có những lời nói hành động khiến cho quý Phật tử mà thối tâm, đau khổ, thì như vậy đó là bản thân mấy thầy mấy cô phải chịu tội, phải chịu một cái nghiệp. Khiến cho người ta thối tâm là mình phải chịu nghiệp đi. Cho nên vì vậy đó là vai trò của tăng ni là rất là quan trọng. Cho nên vì vậy đó là đã đặt chân vào con đường này đó là phải chấp nhận. Cho nên là quý thầy lúc nào cũng nói chuyện với quý Phật tử đó là bằng cái tâm rất là khiêm cung đó, chứ không phải là nói ngọt. Đây gọi là cái ái ngữ trong nhà đạo, thì gọi là khẩu hòa vô tránh đó. Và cái thứ ba gọi là ý hòa đồng diệt, nghĩa là thiền sinh phải có tâm ý vui hòa với nhau. Tất cả quý Phật tử vào trong thiền viện phải có tâm ý vui hòa với nhau. Nhiều khi mình bị cái thành kiến ở trong lòng đó, mình thấy cái người đó là tự nhiên mình nổi gai lên liền à. Thì đây là cái ý của mình nó không được hòa xuống. Mà khi mà mình ý của mình mà thấy khó chịu đối với một cái đối tượng nào đó, thì cái từ trường đó đó không phải đối tượng đó bị nữa, mà tất cả mọi người xung quanh cũng cảm được cái từ trường đó. Khi mà cảm nhận được cái từ trường đó thì ai cũng cảm thấy rất là khó chịu hết. Cho nên vì vậy đó là quý vị mà khi mình đặt chân vào trong chùa, thì đặt chân vào trong cái chánh điện là tất cả mọi người đều bỏ dép ở bên ngoài hết. Cho nên gọi là cái cửa chùa gọi là cái cửa không mà. Bởi vì cái dép mình đi là mình mang đất, mang bẩn, tức là mình dẫm đạp ở ngoài thế gian, vào chùa là mình phải buông hết, gọi là chân không, vậy là vậy đó. Thì vậy đó là mình đặt chân vào đây là nghĩa là mình đã không còn có cái gì hết. Bỏ hết tất cả những thành kiến, cái riêng tư và những cái hơn thua và những cái sự mà tranh đấu thị phi ở bên ngoài, gọi là thị phi không vướng bận, không có gì vướng bận hết. Cho nên là Tề Mãn làm cái bài thơ là tứ không đó. Thị phi không vướng bận, không hả? Hơn thua được mất cũng không luôn, không hả? Phải trái có không đều bỏ hết đó. Thì như vậy đó thì thực tình đó là mới đặt chân vào trong cái chùa là vậy, là cửa chùa gọi là cái cửa không đó. Cho nên là ngày xưa đó là thời Trịnh đó, tức là thời của Trịnh Linh Công đó. Trịnh Linh Công có hai người em, một người là công tử Tống và một người là công tử Quy Sinh. Thì khi mà vua cha mất rồi đó, thì Trịnh Linh Công lên ngôi. Thì công tử Tống đó và công tử Quy Sinh đó là gọi là em cùng cha khác mẹ, cho nên là nắm hết cả bá quan văn võ triều thần. Ba anh em cũng rất là thương nhau chứ không có gì. Nhưng mà công tử Tống đó một bữa nọ nói với công tử Quy Sinh đó là cái lúc mà đang nói chuyện đó, thì tự nhiên đó là cái ngón tay trỏ của công tử Tống đó là nó máy động đi. Thì công tử Tống mới nói với công tử Quy Sinh đó là mỗi khi mà cái ngón trỏ của tôi mà nó máy động như vậy nè là sẽ ăn được món ngon. Cái lúc mà tôi đi sang Tống đó là khi máy động như vậy đó là tôi cũng ăn được một cái món ngon. Rồi sau đó lại máy động một cái lại ăn được một cái món ngon khác nữa. Mà hôm nay lại máy động chắc chắn là chút nữa đây đó là sẽ có ăn được một cái món ngon. Thì như vậy đó, thì lúc đó là công tử Tống với công tử Quy Sinh đó là mới đi vào trong triều, gọi là họp triều đó. Thì thấy nội thị đó mới chạy hốt hoảng, thì công tử Tống mới gọi lại là có chuyện gì chạy hốt hoảng như vậy. Thì người nội thị đó là mới nói là hoàng thượng là sai tôi đi tìm một người tể phu về gấp. Tự vì đó là có một người Hán là cúng một cái con dải là gần 200 thao đó, khoảng chừng 200 ký đó, rất là to. Thì muốn làm thịt để đãi cho hết quần thần, những quan đại phu đó là mới được dùng cái con dải này, tức là cái ân huệ của chúa công. Thì công tử Tống mới quay qua cái công tử Quy Sinh mới cười rất là khoái chí. Rồi khi mà đi vô gặp Trịnh Linh Công rồi đó mà hai người vẫn còn cười nữa, Trịnh Linh Công mới hỏi đó là vì cớ sao mà hai khanh lại cười như vậy. Thì công tử Tống mới nói đó là hồi nãy là cái ngón tay trỏ của hạ thần vừa máy động là biết có món ngon, thì hôm nay là vào là biết là có món ngon, trên ngón tay của hạ thần là rất là linh nghiệm. Thì Trịnh Linh Công mới nghe như vậy trong lòng không có vui, tức là ganh tị ở trong lòng, mới nói là cái ngón tay của ông đó mà linh nghiệm hay không đó cũng phải tùy thuộc vào ta. Thì khi mà đi trở về đó, đi khi mà họp xong rồi đó, thì công tử Quy Sinh mới nói công tử Tống đó là cái lời nói của huynh đó hồi nãy là đã khiến cho mất lòng vua rồi, cho nên là không biết còn linh nghiệm hay không. Thì công tử Tống mới nói đó là chẳng lẽ nào mà bệ hạ lại hẹp hòi như vậy hay sao, là chẳng lẽ lại không mời ta dự tiệc. Thì nói vừa dứt lời đó thì cái người nội thị mới đến mới mời, và các quan đại phu đó là hoàng thượng là mời các quan mà đến dự vào tiệc ăn thịt cái con dải. Chỗ có công tử Tống nhìn công tử Quy Sinh cười rất là khoái chí, nghĩa là ngón tay tôi vẫn còn linh nghiệm. Thì vậy đó là công tử Tống đó ngồi ở bàn phía tây cùng với công tử Quy Sinh. Thì vua đó thì một cái dĩa thịt đưa lên cho vua trước, thì vua ăn đó, vua khen ngon và mời tất cả các quan. Thì cái người nội thị đó mới bưng mỗi người một dĩa, tức là bưng từ đông sang tây. Thì khi mà bưng qua đó thì đến cái công tử Tống và công tử Quy Sinh chỉ còn một dĩa một thôi. Thì đây là cái sự sắp xếp của nhà vua. Thì cái người nội thị mới thưa với vua là bây giờ là chỉ còn một dĩa mà còn hai người, bây giờ phải dâng cho người nào. Thì Trịnh Linh Công á thì ông ta mới nói bây giờ thì thôi dâng lên cho công tử Quy Sinh. Thì lúc đó công tử Tống ngồi trơ mặt thẹn thùng với tất cả bá quan văn võ. Thì lúc đó Trịnh Linh Công còn nói một câu nữa, thấy chưa, cái ngón tay của ông thực sự không có linh nghiệm gì hết. Thì lúc đó ông quê quá, ông mới đứng dậy, ông đi thẳng vào cái dĩa của Tống Linh Công đó, mới bóc một miếng bỏ trong miệng và cười hả hả, nói với tất cả mọi người là ngón tay của ta vẫn linh nghiệm như thường. Thì lúc đó Trịnh Linh Công mới nổi giận lên, rồi mới vỗ bàn, mới nói chẳng lẽ là ở nước Trịnh không có cái hình phạt nào đối với những kẻ khi quân hay sao. Thì qua tất cả mọi người trong cái không khí nó trở lên là cái không khí đó là khiến cho một bữa tiệc đang vui vẻ như vậy, khiến cho mọi người là trở thành một bầu không khí rất là nguy hiểm, một bầu không khí rất là ngột ngạt. Trên tất cả các quan đứng dậy quỳ xin, bởi vì là công tử Tống là có rất là có vai vị ở trong triều đình. Điều xin lúc đó công tử Quy Sinh mới nói đó là bởi vì đó là công tử Tống nghĩ là cái tình thân tộc, vậy là cái rồi cho nên mới hưởng cái ân huệ của nhà vua chứ không có ý ngạo mạn. Nhưng mà lúc đó thì Trịnh Linh Công mới bỏ đi vào bên trong. Thì khi đi về đó là công tử Quy Sinh mới nói công tử Tống cái việc ngày mai đó là khi mà nhập triều đó thì huynh là phải đến xin lỗi nhà vua. Thì lúc đó đó là khi nhập chiều đó thì con tự tống cũng không xin lỗi nữa, bởi vì cái ngã cũng không thể nào xin lỗi được, bởi vì hai người cái ý không có được hòa hợp nữa. Nên vì vậy đó là đã có sự trống trái trong lòng, không thể nào mà công tử tống mà quỳ xuống để mà xin lỗi được. Thì lúc đó là công tử quy sinh đó là mới sợ, mới là mới quỳ xuống xin lỗi thay cho bạn mình, thay cho anh mình, mới nói là công tử tống là muốn xin lỗi nhưng mà bởi vì cũng ngại cho nên là thay mặt công tử tống để xin lỗi. Thì Trịnh Linh Công mới nói một câu là ta có lỗi chứ công tử tống nào có lỗi. Nói xong cái cả thẹn mới đi vào trong. Thì chính cái điều này là khiến cho hai người có một cái rạn nứt rất là lớn. Và công tử Tống mới tìm cách là kéo công tử Quy Sinh về mình và tìm cách giết Trịnh Linh Công. Khi Trịnh Linh Công chết rồi đó, đứa con mới chạy qua nước Sở, mới là xin vua Sở mới báo thù. Đây là ngàn năm là có cơ hội nó đến, vua Sở mới đem quân ra đánh nước Trịnh và chiếm luôn cả nước Trịnh. Thì như vậy đó là chỉ có một cái ý mà nó không hòa hợp với nhau của vua và tôi mà khiến cho bị rạn nứt như vậy. Thì như vậy quý vị Phật tử thấy là chỉ cần một cái tâm ý mà không hài lòng mà mình không giải quyết thì như vậy nó trở thành một cái rạn nứt rất là nguy hiểm, tạo thành những cái thành kiến với nhau. Thì như vậy một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một cái đạo tràng mà tất cả chúng ta hướng đến cái con đường mà giác ngộ giải thoát, con đường cao đẹp vậy. Nếu mà mình mà để một cái chút thành kiến, một cái tâm ý mà nó không vui hòa mà mình không giải quyết được á, thì đây là cái chỗ nguy hiểm cho đạo pháp. Cho nên á là mình nói mình tu, mình buông xả thì cái gì mình cũng có thể xả được, cái gì cũng thể buông bỏ được. Cái việc làm của người hôm qua thì ngày nay mình dứt, mình phải bỏ. Cho nên người ta nói là tăng hận bức cách túc đó, tức là tăng thì không có giận quá qua đêm. Thì người Phật tử cũng như vậy, bởi vì mình mà qua một đêm là thấy ngột ngạt rồi. Tại vì mình mà hận ai một cái là tối mình ngủ không ngon rồi, mà kéo dài triền miên như vậy gọi là mất ăn mất ngủ. Cho nên vì vậy đó, là giải quyết được sớm chừng nào thì tốt chừng đó, chuyện qua rồi thì thôi. Huynh đệ vẫn là huynh đệ, Phật tử bạn đạo vẫn là Phật tử bạn đạo, không có gì mà mình trở thành những cái hiềm khích hết. Thì đây gọi là ý hòa đồng diệt. Rồi cái nữa là cái kiến hòa đồng giải, nghĩa là thiền sinh có mọi kiến giải sai biệt á thì đem ra trao đổi với nhau. Thì cái điều này đó là chúng tôi thấy được á là một cái điều là ở nơi hòa thượng đó, hòa thượng Bình đó, là thể hiện một cái này nó triệt để đó. Là lúc mà ngài nhập thất ở chân không đó, thì lúc đó ngài nói là nếu mà chưa xong việc đó thì ngài không có ra, nhưng thực tình ngài nhập 6 tháng ngài ra ngài độ tăng độ ni, và ngài nói rằng đó là lẽ ra nhận được ra một cái này rồi đó, ngài có thể sống trọn vẹn rồi, có thể đến mức độ mà tự tại luôn. Nhưng mà ngài nghĩ là mình đã thấy được cái hay, thấy được cái tốt mà không ra chia sẻ cho người khác á, thì như vậy nó trở thành cái ích kỷ. Cho nên vì vậy ngài ra giáo hóa. Khi giáo hóa một thời gian rồi đó, bắt đầu ngài vô nhập thất tu nữa. Tu mỗi lần ngài tu ra, ngài có một cái phương hướng mới, hay là một có những cái kiến giải rất là hay, ngài mang ra chia sẻ với tất cả mọi người. Đây gọi là cái kiến hòa đồng giải, nghĩa là có những cái kiến giải mà mang đến lợi lạc cho người khác. Chứ còn không thì nhiều khi mình hay trình kiến giải để khoe cái bản ngã của mình, tức là trình kiến giải để cho ta biết mình giỏi đó, thì cái này là không phải là cái kiến hòa đồng giải. Tức là mình có những cái hay, cái tốt mà mình mang ra chia sẻ với người khác mà không có cái ngã ở trong đó thì nó mới phải. Đó, mình tu hành có kết quả, mang cái kết quả đó để mà chia sẻ với tất cả mọi người, thì đây gọi là cái kiến hòa đồng giải. Và giới hòa đồng tu, nghĩa là những cái nguyên tắc, ví dụ như là ngoài những cái Phật tử tại gia giữ năm giới, hay là sa di tỳ kheo vân vân là giữ giới là nguyên tắc rồi, nhưng mà còn một cái giới nữa đó. Cái điều này đó là muốn nói lên cái sự hòa hợp ở cái chỗ này, gọi là cái nguyên tắc. Tức là gọi là gia đó thì cũng có cái quy tắc của gia, tự cũng có nguyên tắc của tự, nghĩa là tất cả những cái nguyên tắc trong cái thiền viện ở đây gọi là phải theo một cái thanh quy đó. Đúng không? Thì cái nguyên tắc đơn giản nhất là của thiền viện thì tất cả mọi người phải tuân theo, phải tuân thủ hết. Thì như vậy những cái nguyên tắc này không phải là cái sự trói buộc, mà cái nguyên tắc này khiến cho cái hưng thịnh đạo tràng. Đúng không? Đó là những cái mà đại khái như vậy. Và cái nữa gọi là cái lợi hòa đồng quân, tức là mọi cái Phật vật đều chia đều cho các thiền sinh, đó là, thì đây gọi là lợi hòa đồng quân đó. Nhưng mà có cái điều ở trong cái bản kinh mà chúng ta thấy là Đức Phật ngài có cái ví dụ, ngài nói về cái tinh thần lục hòa hay là nói về cái lợi hòa đồng quân đó như thế này. Tức là ngài ví dụ là: này các tỳ kheo, thí dụ như có một người mà họ làm một ngày họ rèn được 7 cái búa, và một người một ngày họ rèn chỉ được 3 cái búa, thì như vậy này các tỳ kheo, các ông nghĩ thì mình phải trả tiền đều hai người này hay trả tiền cho cái người ít người nhiều? Thì các vị tỳ kheo mới nói là đương nhiên cái người rèn một ngày 7 cái búa thì phải tiền nhiều hơn cái người rèn một ngày 3 cái búa. Thì Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, cái lục hòa của Như Lai cũng như vậy đó. Nghĩa là cái người tu hành có cái công đức lớn thì như vậy đó, sẽ có cái quả báo lớn. Và cái người mà tu hành không có công đức á, thì như vậy sẽ được cái quả báo nhỏ. Nếu mà cái người mà tu không có công đức mà thụ hưởng quá nhiều đó, thì họ sẽ chểnh mạng, họ không thể nào tu được. Còn cái người mà tu có công đức lớn đó, mà họ lại không có được mà đầy đủ mà giống như vậy đó, thì họ cảm giác bị giống như là giải đãi, bị thối lui. Nhưng mà đó, thì Đức Phật nói như vậy thì bởi vì cũng có cái ngụ ý một cái vấn đề. Thì một cái bữa nọ thì cái giáo đoàn Đức Thế Tôn ngài đi khất thực đó, cái đi xa đó. Thì khi mà đi xa thì ngài Xá Lợi Phất là cái người luôn luôn là cái người đi sau. Ngài để giúp đỡ những tỳ kheo già và những vị sa di nhỏ tuổi, cho nên vì vậy đó là ngài luôn luôn là đi sau. Khi đến một cái trụ xứ đó đó, thì tất cả vị tân tỳ kheo đều vào trong cái trụ xứ để mà nghỉ ngơi hết. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất đến thì lại không còn chỗ nữa, ngài ngồi dưới gốc cây ở qua đêm. Thì sáng lại đó, thì Đức Thế Tôn ngài quan tâm vị tướng quân chánh pháp của mình, thì mới biết là ngài Xá Lợi Phất ở suốt đêm ở ngoài trời mà không có mái che. Thì Đức Phật mới nhóm các tỳ kheo lại và nói là: này các tỳ kheo, là trưởng lão Xá Lợi Phất là cái người mà tu hành công đức lớn như vậy mà các ông lại không có cái kính trọng, thì như vậy đó là các ông là không có cái phẩm hạnh. Cho nên Đức Phật mới chia ra, tức là cái người mà xuất gia mà trên mình ba hạ đó thì phải vẫn tôn trọng giống như bậc thầy. Cho nên là quý vị Phật tử mà vô chùa đó là hay thấy là quý thầy nói chuyện với nhau, mà nhiều khi huynh đệ mà cũng kêu thầy mà xưng con là vậy đó, tức là đơn giản. Còn quý Phật tử mà nói chuyện với quý thầy dù là lớn tuổi là cũng hay là xưng con là như vậy đó, là bởi vì đó là tôn trọng ở cái chỗ đạo đức, tôn trọng ở chỗ trí tuệ, chứ không phải ở trên cái con người. Cho nên vì vậy là cái vấn đề mà lục hòa của đạo Phật đó là như vậy đó, gọi là cái lợi hòa đồng quân như vậy. Tất cả phẩm bậc đương nhiên á là chia đều ra hết tất cả mọi người, nhưng mà đó là những người có cái công đức là cũng phải được chia trước. Thí dụ như là trong chùa mà người ta cúng cho 10 cái mền đó hả, thì như vậy là phải chia cho ai trước à? Những bậc trưởng lão trước, quý thầy lớn trước. Người ta cúng cho 3 cái ghế thì phải chia cho những người lớn trước rồi mới tới người nhỏ. Thì đây gọi là cái tinh thần lục hòa đó. Như vậy là phải trước, phải có sự chứng minh trước như vậy. Chứ không bây giờ là người ta cúng cho cái đó, rồi giờ người lớn họ chưa chứng minh, người nhỏ chứng minh, thì như vậy nó cũng không có đúng luật nữa. Cho nên như vậy cũng không có hòa. Vậy đó là người lớn thương yêu người nhỏ kính trọng người lớn, thì như vậy đó là mới có sự lục hòa. Đó là cái sự lục hòa ở trong đạo Phật đó. Cho nên như vậy đó là một thiền viện phát triển, một đạo tràng phát triển thì phải có cái tinh thần lục hòa. Có tinh thần lục hòa đó thì mình mới có cái sự phát triển lâu dài được. Thì mong là tất cả chúng ta, tất cả quý Phật tử thể hiện được một cái tinh thần lục hòa nó cao tột, sống hòa hợp với nhau, thương yêu vui vẻ với nhau, cùng nhau dẫn dắt nhau bước trên cái con đường giác ngộ, bước trên cái con đường giải thoát lâu dài. Thì như vậy đó là thiền viện phát triển mà mọi người đều vui vẻ hết. Chứ còn không thì một chút rồi có chuyện buồn, một chút có chuyện phải tranh cãi. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mình không thể hiện được, mình không có buông xả được, phải không? Cho nên nhiều khi đó là cái chỗ tu của mình đó là nó chỉ là cái chỗ đó mình buông xả được, tha thứ cho người khác được, đó là cái tu. Còn mà mình không buông xả được, mình không tha thứ cho người khác được, thì cái việc tu của mình nó còn dở lắm, phải không? Thì hôm nay thì nhân cái ngày mà trước khi vào thất đó, Thì Thầy Mãn cũng có ít lời chia sẻ với tất cả quý Phật tử thì hiểu được cái tinh thần lục hòa, và mong là tất cả quý Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành. Thì mỗi ngày qua mình phải nghĩ đến cái việc vô thường nó trước mắt đó hả? Cho nên vì vậy đó là mình không biết được mình sống được bao nhiêu, cho nên mình không thể nào ấn định được là mình sống là 100 tuổi, 200 tuổi, 250 tuổi. Nhưng mà cái số tuổi đó không có hạn định, cái số tuổi đó có thể nói là mình chưa chắc được là sống được tới ngày mai, bởi vì ngày mai là không thật. Hiện tại mình còn sống đây thì mình phải vui đó hả, rồi mình cố gắng mình nỗ lực tu hành thôi, còn cái tương lai không ai ấn định được hết đó hả. Nên vì vậy đó là cái tuổi thọ của mình nó trở thành mơ hồ, mà đã mơ hồ rồi đó thì mình không có chắc chắn, mà không có chắc chắn mình phải chuẩn bị cho mình. Nên vì vậy đó, trở lại cái vấn đề gọi là duy tuệ thị nghiệp đó, tức là lấy cái trí tuệ để làm cái sự nghiệp. Cho nên ngày hôm nay thì Thầy Mãn vào thất, mà vào thất lần này đó là khác hơn mấy lần trước. Nên ngày xưa đó thì khi mà qua đây thì Thầy Mãn thì cũng thích nhập thất, bởi vì biết là cái chỗ tu của mình đó là nó chưa có tới nơi, cái sức tu của mình đó là nó vẫn còn dở. Cho nên đó là cũng xin nhập thất nhiều lần. Hồi ở trên tâm đó thì nhập thất thì chỉ chưa được hơn 3 tuần, 3 tuần mấy ngày, thì lúc đó lại kêu ra. Lúc đó quý hòa thượng Thường Chiếu mới nói thôi Thầy Mãn ra để cùng với quý thầy để mà làm Phật sự đó. Rồi cũng phải ra, rồi lên Bồ Đề đó thì nhập thất, nhưng mà quý thầy lại cái công tác đi đây đi kia, nói thôi nhập thất thì cũng được nhưng mà chủ nhật phải ra giảng. Và quý vị Phật tử thấy đó, thì nhập thất mà đi giảng pháp như vậy thì là tu chơi chơi thôi. Thì vậy đã trải qua 7 năm mà chưa có khi nào mà mình nhập thất được yên thân hết đó, nên tu hành nó không có kết quả gì hết. Thì hôm nay thì chùa viện cũng ổn định, mà lại ở trên núi, mùa đông thì Phật tử lên đây cũng khó khăn, thì ở đây cũng còn có quý thầy ở đây, cho nên là quý thầy cũng hy sinh, quý Phật tử thì cũng hy sinh rồi để cho Thầy Mãn có thời gian nhập thức. Mà lần nhập thức 7 tuần lần này đó là không có ra, là nhất định là phải ở trong luôn, nếu cúp điện nước 1-2 ngày cũng ráng ở luôn. Quý thầy ở ngoài là cố gắng để sửa chữa ở ngoài, thì mọi chuyện đó thì cũng ổn định. Thì đây là cái tinh thần mình noi theo cái dấu gót của Hòa Thượng ân sư của chúng ta, là ngài làm Phật sự thời gian, ngài phải nhập thất, ngài tu rồi ra tiếp tục ngài giáo hóa. Vì vậy mà suốt một chặng đời của ngài là ngài làm được 2 việc rất là hoàn mãn: một là tu hành, hai là giáo hóa chúng sanh, tự lợi lợi tha một cách nó rõ ràng. Thì như vậy đó là mới Phật pháp nó mới hưng thịnh được. Cho nên là mặc dù là quý vị Phật tử là hàng tuần lên đây nghe pháp, hay là rồi lâu lâu rồi điện thoại thì nghe nói chuyện thì cũng vui, rồi bây giờ thì nó bật dứt tâm hơi luôn, không nghe gì hết thì cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà cái điều này đó là mình đã chuẩn bị cho một cái trí tuệ của mình, sự nghiệp của mình nó vững vàng. Thì chư tăng chư ni mà tu giỏi đó thì quý Phật tử mới yên tâm, mình mới có cái niềm tin mình đi, chứ còn không á là mình không có cái niềm tin. Mà Phật tử mà mất niềm tin thì không thể nào mà tu hành được. Cho nên là chuyện xưa có ông tướng đó, là đội quân của ông á là chỉ có thể là bằng 1/10 đội quân của giặc thôi. Thì ông ta mới đi vào cái miếu thần đó, mới tung một cái đồng tiền lên và mới nói với muôn quân đó là cái đồng tiền rớt xuống á, nó mà cái hình mà bằng hình đồng đó thì gọi là mình thắng trận, mà nếu mà chữ đó thì mình thua trận. Thì ông tung lên rớt xuống thì là cái hình đồng, tất cả tướng sĩ hô hào lên thì cái trận đánh ông thắng. Khi ông thắng ông đi về thì ông phó tướng mới cởi ngựa theo sau, ông cười, ông khoái chí, ông nói công nhận là linh thiêng, thần miếu linh thiêng. Cho nên là giống như báo trước cho mình một cái trận thắng, cho nên tướng sĩ cũng rất là hăng say đánh giặc. Thì cái ông tướng mới móc cái đồng tiền ra mới đưa cho ông này coi, thì hai bên đều là đồng hết, không có cái chữ hết. Tức là nó quay cái mặt nào cũng là đồng hết. Thì mới thấy là mình có cái niềm tin, mình có thể tu đạo được. Mình mà thiếu niềm tin không thể thắng được. Chúng ta là những cái chiến sĩ, tức là những cái chiến sĩ mà ở xa trường giết giặc phiền não tham sân si để mình trở về cái bến giác, là một cái dũng sĩ, và Phật và Bồ Tát đang chờ đợi chúng ta. Ngài không có khả năng cứu độ chúng ta, Ngài chỉ là cái người chỉ đường thôi, và ngồi đó đang chờ đợi tất cả người con Phật về bên chân của Đức Thế Tôn, về bên cái bể giác của tự tâm. Đức Thế Tôn đó là Phật tánh, bể giác của tự tâm là cái trí tuệ ngàn đời sẵn có nơi chúng ta. Mong là tất cả quý vị Phật tử an lành, chúc quý vị luôn luôn được khỏe mạnh, tu hành tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.